Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý vị nghe bài Bảo đảm được Chúa hướng dẫn. Xin đọc Châm Ngôn chương 3 từ câu 5 đến câu 6. Hãy hết lòng tin cậy Chúa hằng hữu, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Trong cuộc sống, ai cũng ao ước mình được thành công trong đời sống tâm linh lẫn vật chất. Tuy nhiên, để được thành công không phải là chuyện dễ. Nhìn lại cuộc đời, ai cũng thấy lắm điều thất bại. Mặc dù đã chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, chu đáo, nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Điều này cho thấy sự hữu hạn của con người. Và chúng ta cũng thường tự an ủi, thất bại là mẹ thành công. Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người và Ngài biết được sự yếu kém của con người. Lời Chúa hứa, Ngài sẵn sàng hướng dẫn và giúp chúng ta luôn thành công trong mọi lĩnh vực của đời sống. Vậy chúng ta phải làm gì để được Chúa hướng dẫn? Thứ nhất, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Từ hãy cho thấy đây là mệnh lệnh phải làm, chứ không phải là lời đề nghị. Mệnh lệnh đó là tận tâm nhờ cậy và phó thác đường lối mình cho Chúa. Tại sao? Bởi Đức Chúa Trời là đấng toàn năng và toàn tri, có nghĩa là Ngài là đấng làm được mọi sự và biết rõ mọi điều. Ngài biết rõ điều gì tốt nhất cho chúng ta. Cho nên, chúng ta phải tin cậy trọn vẹn vào Chúa hằng hữu trong mọi sự, ngay cả khi trước mặt chúng ta là những đám mây đen bao phủ. Một chiếc thuyền nọ đi trên biển và gặp giông bão, sóng rất lớn làm con thuyền chao đảo. Mọi người lo lắng, chạy tới chạy lui kêu cứu. Một hành khách đi ngang qua phòng, thấy một em bé là con của thuyền trưởng vẫn còn ngủ ngon lành. Người hành khách gọi em dậy và cho biết con tàu đang lâm nguy, sắp chìm, em phải lo tìm phao cấp cứu. Em bé hỏi, ai đang lái tàu ạ? Người hành khách trả lời, cha em. Nghe xong, em tiếp tục nằm xuống và ngủ một cách bình thản. Người này lấy làm lạ hỏi, tại sao trong khi mọi người đang lo lắng, riêng em có thể bình an ngủ được? Em trả lời, hãy cha em còn lái tàu, thì con tàu sẽ vượt qua cơn nguy hiểm. Em biết khả năng của cha em mà. Là con dân Chúa, chúng ta hãy thực hành mệnh lệnh của Chúa, là tin cậy nơi Ngài, trong thuận cảnh cũng như trong nghịch cảnh. Lúc đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự quan phòng của Chúa hằng hữu và lòng chúng ta được bình an trong Ngài, vì Ngài chẳng bao giờ để cho chúng ta bị hổ thẹn. Sự hướng dẫn của Chúa trong đời sống chúng ta là bảo đảm và thật tuyệt vời. Thứ hai, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Nương cậy có nghĩa là nương dựa, tựa hẳn toàn thể sức nặng của mình vào người hay vật gì đó và xem đó là cứu cánh cho đời sống của mình. Tuy nhiên, tác giả Châm Ngôn khuyên, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Vì sự khôn ngoan của con người có giới hạn, chúng ta không thể nào lường trước được những sự sẽ xảy ra. Chính vì thế mà Gia Cơ dạy, hỡi anh em là kẻ nói rằng, hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài. Song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết. Theo Gia Cơ chương 4, từ câu 13 đến câu 14. Đặt nhiều mục tiêu cho đời sống là tốt, nhưng các mục tiêu đó có thể sẽ thất bại nếu chúng ta nương cậy nơi sự thông sáng của mình. Chúng ta có quyền đặt kế hoạch cho mình hay cho gia đình mình, nhưng điều quan trọng là Đức Chúa Trời ở vị trí nào trong đời sống hay trong kế hoạch của chúng ta. Con dân của Chúa cần biết rằng tương lai chúng ta vốn nằm trong tay Đức Chúa Trời, nên hãy đặt các ước muốn của Đức Chúa Trời vào trung tâm các kế hoạch của mình. Đức Chúa Trời có thể can thiệp vào kế hoạch của chúng ta bằng cách điều chỉnh để phù hợp với ý định đời đời của Ngài. Nếu chúng ta chấp nhận sự thay đổi ấy, thì Ngài sẽ chẳng bao giờ khiến chúng ta phải thất vọng. Khi nương dựa sự khôn ngoan của chính mình, không phải tất cả đều thất bại. Chúng ta có thể thành công trong một vài phương diện, nhưng thành công đó chỉ là tạm thời, thường dẫn đến sự kiêu ngạo và cuối cùng là thất bại lớn lao. Sau khi dự lễ tiệc thánh xong, Chúa Giê-xu và các môn đệ đi lên núi Ô-li-ve. Ngài bèn cảnh cáo các môn đệ rằng họ sẽ bị vấp phạm khi Ngài bị bắt. Tất cả các môn đệ đều quả quyết họ sẽ không bao giờ bị vấp phạm. Nhưng ngay đêm đó, khi Chúa Giê-xu bị bắt, các môn đệ đã bỏ Ngài chạy trốn. Còn Phi-e-rơ và Giăng thì theo Ngài cách xa xa cho đến khi họ bước vào sân của thầy cả thượng phẩm Cai-phe và ngồi với kẻ canh giữ để xem sự việc diễn ra làm sao. Và tại đây, Phi-e-rơ đã chối 3 lần không biết Chúa. Các môn đệ của Chúa bị thất bại thảm hại vì quá tự tin vào khả năng của mình. Là người đi trước, trước giả châm ngôn đã kinh nghiệm và dạy dỗ chúng ta. Khá thôi nhờ cậy khôn ngoan riêng của con. Theo Châm ngôn chương 23 câu 4. Đây là lời dạy quý báu cho những ai muốn tìm kiếm sự thành công trong cuộc sống. Thay vì nương cậy nơi chính mình để rồi dẫn đến thất bại, con dân Chúa hãy đặt lòng tin cậy nơi đấng cao cả quyền năng là Đức Chúa Trời, đấng hướng dẫn và ban sự thành công cho chúng ta trong mọi lĩnh vực của đời sống tâm linh và thể chất. Thứ ba, phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài. Lời Chúa dạy, hãy giao mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta cho Ngài. Cụm từ khá nhận biết Ngài có nghĩa là hãy nhận biết quyền tẩy trị của Ngài. Chúa thấy, Chúa biết mọi kế hoạch, mọi suy tính của chúng ta ngay khi chúng được hoài thai trong tâm trí, huống chi là hành động của chúng ta, cho nên không có gì có thể che giấu trước mặt Ngài. Không ý thức điều đó hay cố tình gạt Chúa ra khỏi đời sống mình sẽ dẫn chúng ta đến chỗ không nhận biết Chúa và như không có Ngài. Một buổi chiều kia, có một nhà thiên văn dùng kính viễn vọng để quan sát hiện tượng của mặt trời lặn, thì ông nhìn thấy trên một sườn núi cách chỗ ông quan sát chừng 10 cây số, có 2 đứa bé đang ăn cắp trái cây. Chúng điềm nhiên hành động như không ai hay biết gì cả. Không ngờ, từ 10 cây số, có một người trông thấy mọi cử động của chúng như ở ngay trước mặt mình. Đó là lý do trước giả khuyên chúng ta khá nhận biết Ngài. Sự nhận biết ấy bắt đầu bằng sự kính sợ Đức Chúa Trời. Đối với Chúa, sự nhận biết Ngài có giá trị hơn những tế lễ chúng ta dâng cho Ngài. Thế nên, để nhận biết Ngài trong mọi đường lối, mọi công việc mình làm, chúng ta hãy dâng lên cho Đức Chúa Trời những quyết định của mình bằng lời cầu nguyện và luôn sẵn sàng lắng nghe Chúa, chịu để cho lời Ngài bẻ trách sửa trị mình. Đồng thời, chúng ta cũng phải sẵn sàng trung tín làm theo lời Chúa. Có như vậy, chúng ta mới biết được ý Chúa cho mọi lĩnh vực của đời sống mình. Cần nhận biết Chúa để có thể trao cho Ngài quyền kiểm soát mọi lĩnh vực trong đời sống chúng ta. Lúc đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự hướng dẫn của Ngài. Thứ tư, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Khi chúng ta thành tâm, thành ý, tin cậy, phó thác mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta cho Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta. Đức Thánh Linh là đấng ở với chúng ta và ở trong chúng ta, là đấng hướng dẫn trực tiếp chúng ta. Theo Roma chương 8 câu 14, như trong vòng truyền giáo lần thứ hai, Phaolô và Sila dự định công tác tại châu Á vì đang có kết quả, nhưng Đức Thánh Linh không cho phép và sau đó hướng dẫn hai ông truyền giáo tại châu Âu. Theo Công vụ các sứ đồ chương 16 từ câu 6 đến câu 10, Chúa hướng dẫn chúng ta bằng cách nào? Thứ nhất, qua sự cầu nguyện. Như lời Chúa hứa rằng, hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Theo Giê-rê-mi chương 33 câu 3. Khi hội thánh Antioch đã kiêng ăn cầu nguyện, thì Đức Thánh Linh phán với họ để riêng Ba-na-ba và Phao-lô để làm công việc Chúa giao. Theo Công vụ các sứ đồ chương 13, từ câu 2 đến câu 3. Thứ hai, qua lời Ngài. Vì lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Theo Thi Thiên chương 119 câu 105. Đức Thánh Linh dùng Kinh Thánh để hướng dẫn chúng ta. Và thứ ba, qua những người tin kính, trưởng thành thuộc linh mà Chúa dùng để hướng dẫn chúng ta. Như trường hợp Phao-lô hướng dẫn Ti-mô-thê từ khi là một chàng thanh niên mới tin Chúa cho đến khi Ti-mô-thê bước vào chức vụ chăn bày. Ngoài ra, Đức Chúa Trời cũng có thể hướng dẫn chúng ta qua hoàn cảnh. Ngài dùng hoàn cảnh để dẫn dắt hoặc ngăn trở chúng ta, hầu chúng ta luôn bước đi theo ý muốn của Ngài. Khi biết được ý Chúa, chúng ta phải tuyệt đối noi theo sự chỉ dẫn của Ngài, thì Chúa sẽ đem chúng ta tới mục đích Ngài đã định. Bạn và tôi cần nhạy bén trước tiếng phán êm dịu nhỏ nhẹ của Đức Thánh Linh bằng cách để nhiều thì giờ tâm giao với Chúa trong sự cầu nguyện, siêng năng đọc, học, suy gẫm lời Chúa mỗi ngày đều đặn, mở rộng tấm lòng để lắng nghe những ý kiến, đóng góp của những người trưởng thành trong đời sống tin kính, và có đôi mắt biết quan sát những hoàn cảnh chung quanh chúng ta để thấy được sự hướng dẫn rõ ràng của Chúa cho mọi lĩnh vực trong đời sống chúng ta. Và nhất là cẩn thận làm theo sự hướng dẫn của Chúa để chúng ta được may mắn trong con đường mình và được thành công. Lời Chúa dạy: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Hãy thực hành theo lời Chúa dạy, chúng ta chẳng những được Chúa hướng dẫn, được thành công trong cuộc sống, mà còn nhận được nhiều phước hạnh khác cặp theo.
Giê-xu